ตอนไหน
ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุก
ข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข
Come on.
thích thiền nào cũng ngồi gì hết. Thì chính cái tư thần nhận đó gọi là nước bàn. Bởi vì chữ nước bàn rất là chữ giải nhất trong hề không thể có thiết thiền nào những ô nào cũng ngàn bộ cũng làm cho bận bị có ngồi gì cả. Do vậy cho nên cái tự thân nhận của mình vì vậy cho nên nó ở lý của nhà Phật cho rằng mọi người để ở trong nước bàn đó mọi người thắng có nước bàn đó là nước bàn tự tấm thân mình mà ngày mình không được mở thử có đó là tại vì nó giống như là căng thì biết rồi thì giặt ra trên trời rồi. Nhưng mà họ là cái người mà biết rất là nhiều thân mà không biết được cái tâm thần vật đó là cả là gì là đã biết mấy mưa mưa mà che trước nó làm cái tâm không có chứ không phải tâm trên trời có lúc đó có lúc không có mà tâm rằng trong một sáng hôm nay đó kéo con năm này và năm kia có lúc nào cũng có. Trong đó là gì? Dòng cảnh, dòng dây có cái lớp tổ chức, thì lúc đó là gọi là ban ngày, chắc không có. Và còn có lúc còn có vẫn có ban ngày mà tại vì ảnh chứa mặt trời ảnh chứa, ác đi ra không cho tâm, làm cho người ta không biết được tâm. Thì lúc đó người ta tưởng là tâm không có. Rồi có lúc bị mây mưa, mùa lửa che trước, để làm cho người ta tưởng là tâm không có. Đó là về mặt trang nước nào cũng vẫn còn. Thì cái sự tính thân là để họ học dạy ở trong tất cả mọi người cũng như trăng trên trời này lúc nào cũng vẫn còn. Và cái lúc mà cái tâm mà thanh tịnh nhẹ nhàng thanh chân an không có phiền não ưu tư không có mừng giận thương sợ yêu ghét quá lắm thì lúc đó mình có cái gì ăn lạc mà ăn lạc không mất nó có rất nhiều là trong mà nó che mây mà nó che trong mà mây mây sắc mà nó che nó mọc làm cho bầu trời không gian nhiệt làm cho bầu trời khó khăn khẩn mẫn khăn nhưng mà cũng vẫn không thấy được sao. Tôi thấy chỉ căng thẳng. Còn có khi lúc mà mây đen mây đen dẫn dẫn mây đen dẫn thì không được hoàn toàn lúc đó giờ người dân dẫn đã ở trên bầu trời mà người ta vẫn không hề thấy được một chút ảnh hưởng của thân thì nó giống như lúc mà người não đi lên về đặt cái mình đó mà năm năm khi về đặt đó thì cái tự tấn công để biết là nhà cho ai nhưng không có vậy chứ thì họ đặt có luôn nhớ nó trong mọi người lên cái bản thứ hai đây là hữu duy y bởi vì nhất là tức là do cái sự đoạn từ dung hiện nào đó như từ tham sân si mạng như từ kiến hoặc tư hoặc mà cái tâm được an lành thanh thoát trong sáng như là cái tâm của các vị A-la-hán vẫn như bình thường vẫn sinh hoạt bình thường vẫn học tập và thường cũng như các thực tại nhà mà người ta vẫn được có cái thứ mà cái gì cái đức bằng đó là gọi là đức bằng hữu duy tức là nó còn lại cái duy giá của thân này ở trên đời mà vẫn thụ hưởng được cái đức bằng cái là thứ ba là niết bàn vô vi y là cái đời đó bình nhiệt trong lúc đó đã có niết bàn rồi chẳng hạn như các vị đã nói đó là cái một chuyện nhân của bồ đề hay niết bàn không có nhân và đương nhiên là tới lúc mà người ta bỏ các thân sắc đại này ngay trước rồi. Còn cái mà nãy trước mà hồn học có nghe tất cả những cái giảng đồ nói chuyện người ta giảng đó, người ta gọi là chân hiện tư thế. Cái tư thế đó là các vị học nó mới có 50% chân lý thôi. Tư thế có nghĩa là chắc thật là quyết định là không sai đó. Nhưng mà đối với chân lý thì nó quyết định chắc thật có 50%. Còn học cái vô trong tư thế, vô lượng tư thế, vô tác tư thế, cái đó học tư thế đó mới 100% chân lý. Vì muốn học cái vô, muốn được cái vô tụ trước Niết Bàn là các vị phải tư duy nó vượt một về vô lượng tư thế. Vô lượng tư thế là thế nào? Nghĩa là khổ đế là thông thường phải diễn đạt tất cả cái khổ thôi. Rồi giảng sư nào giỏi lắm ngôn từ nghĩa là câu trải thì giảng nghĩa là diễn đạt thêm cái khổ đó ra cho nó rộng vậy thôi, chứ cũng là ba khổ và tám khổ. Nhưng mà cái người mà đại thừa người ta học khổ đế bằng vô lượng khổ đế, một cái này thì chịu lắm. Cái học mặt mà học cái đế mà có ba khổ lớn chia ra thành tám cái khổ kia tầm thường chưa bao giờ được hưởng được cái vô lượng và hưởng được cái vô lượng thứ nhất. Cái người học này là phải học cho được vô lượng thứ nhất, nghĩa là nhìn đâu cũng khổ, nhìn những người mà bị khổ đang bị hoành hành các cái khổ và cực khổ trong cái đời sống, cực dọc trong đời sống, khổ sở về tâm trí để có là tấm ăn trái ăn tấm mặt, có mấy ăn tấm mặt sinh sống là khổ đã lành. Mà tất cả những cái ngai vàng điện ngọc vợ đẹp con trên nhà lầu xe hơi tiền bạc nếp toàn bằng máy vi tính để nhập kho. Mà cái người học đạo mà học cái vô lượng cái bé này ta nhìn cho mấy không có bao giờ những người đó được sướng đâu. Mà phải nhìn cho được như vậy. Chứ còn thường thường là ai thấy mà bạn mình em đến máy là người đó là sướng quá được cái gì. Không phải. Nhìn vậy là không phải nhìn bằng đạo nhãn đâu. Nhìn bằng phàm phu nhãn cho nó chết rồi. Không phải nhìn nhiều bệnh nước. Không phải dạng nhiều kim cương, kim cương nhiều bệnh nước. Không phải dễ bị lớn. Có cả gian sang cấm tú với các ông vua. Mà gọi là sướng. Không phải. Cái nhân bằng vô lượng thứ đấy là vô lượng khổ. Nhìn vậy mới là nhìn trúng bằng đạo nhãn. Còn tập đế nhìn tập đế là vô lượng phiền não. Không có cái cách nào làm ăn nào mà không có phiền não. Cách làm ăn nào cũng có phiền não. Và cách ở đời chỉ thử cách nào cũng có phiền não hết. Chứ đừng tưởng rằng mình là người ăn lành ở hiền, mình là người tốt rồi không có phiền não nha. Tưởng như là lầm á. Ăn hiền mấy, ở lành mấy, tốt mấy, vẫn có người phê bình chỉ trích và ghét bỏ như thường. Còn cái chuyện mà ăn ở xấu bất nhân xấu nhất là lợi mình ích kỷ hạnh nhân, thì cái chuyện đó là ta ghét bỏ, chuyện là đúng phải cho bình thường rồi. Mà đây là ở tốt nhất, hiền nhất, lành nhất, trong sáng nhất, vẫn không bao giờ thoát khỏi chuyện nào. Do vậy cho nên mà học đạo tôi dành cho bằng vô lượng tập thể. Do vậy cho nên không dễ gì mà siêu lòng mà tin ai tất cả, tin tất cả mà không tin ai hết. Không tin ai hết mà tin tất cả, nghĩa là lúc nào cũng phải sử dụng trí tuệ của mình mà đọc. Không bao giờ gửi gắm tâm hồn mình cho ai. Gửi gắm tâm hồn cho ai bất cứ những điều kiện gì, lý do gì, đều thất bại đau thương hết. Mà phải tự mình định đoạt số phận mình. Thì do vậy cho nên ta nhìn là tổng đế là vô lượng thì nào. Ngược lại, về mặt giải thoát giác ngộ, về Niết Bàn thì Diệt Đế, người ta cũng nhìn vô lượng Niết Bàn. không có ở đâu là không có niết bàn. Do vậy tôi mới gọi là được cái gọi là vô trụ xứ niết bàn đấy chứ. Không có chỗ nào không có niết bàn nhé. Không phải cái lúc ngồi thiền trên chánh niệm mới có niết bàn, không phải lúc tụng kinh gõ mõ mới có niết bàn, không phải lúc niệm Phật mang chửi vân vân mới có niết bàn. Mà đi chơi bất cứ chỗ nào, nhìn trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, nhìn ruộng đồng mà thú, nhìn từng chiếc bông hoa nở, bông hoa dại, bông cỏ dại trên rừng, đều thấy một sự an vui màu nhiệm tuyệt vời. Thế là ngồi đâu cũng thấy các bạn hết, nhìn đâu cũng thấy các bạn hết, gọi là vô lượng nhiệt đế, tức là nếu bà vô lượng. Đạt tới chỗ đó rồi thì các vị mới có thể hưởng được cái vô trụ xứ niết bàn. Như vậy có nghĩa là muốn được vô trụ xứ niết bàn là phải học vô lượng tư thế. Mà hưởng được vô trụ xứ niết bàn vậy rồi là làm gì nữa? Nhưng bằng cái đạo đế là vô lượng đạo đế. À, đạo đế đâu có phải mà chịu ở trên tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Cái đó là một việc tâm việc tứ đế, là giải cho những người hạng tầm thường nghe. Chứ đạo đế không thể ở trong 37 phần, đó gọi là 37 phần đạo đạo độ. Mà nhìn cái cây kiển nó héo queo, nó rủ lá không? Vì sao nó rủ lá? Bây giờ nhìn cái sự phan phát của cây kiển này, đem múc cho nó một chỗ nước, đem tưới vô cái rồi ngồi đó mà nhìn. Tức là kiểu đó rồi ngồi đó mà nhìn, để mà học cái pháp đạo đế ở trong đó. Nhìn cái sự phát triển, sự tồn hồi sinh của cây đó, từng giây phút, từng giây, từng giây, từng giây, từng giây, mà nó lên nó thu lên, thú vị vô cùng. Nhìn cái kiểu nó nhớ thôi, nhìn cái bông hoa thôi, nhìn cái loại bông qua 10 giờ này, 9 giờ này là ra mà cỏ chơi là ngồi nhìn cái bông 10 giờ đó, nghĩa là 8 giờ, 9 giờ ha, nó phát triển như là từng giây, từng phút, cho tới cỡ 10 giờ là nở. Còn gì nữa? Thì phát triển của cỏ cây thế nó nhiệm màu như thế. Từ nhìn cái sự nhiệm màu đó, nhìn tới nữa cái sự nhiệm màu của con người mình, nó cũng y như vậy. Nó cũng phát triển từ trẻ thơ nó đi tới thành niên, tới trưởng thành, tới già tới lớn, rồi cái, trong cái già lớn này nó cũng phát triển sự thay đổi, luôn biết việc để nó đi tới sự già nua. Do vậy cho nên học cái vô lượng á, cái vô lượng đạo đế này là học tất cả mọi nơi mọi chốn, chứ không phải học ở trong 37 món. Nhìn nước chảy, nhìn hoa rơi, nhìn trăng sáng rồi lúc trăng mờ, nhìn trăng lấp lánh rồi nhìn trăng lạnh mất, rồi nghe những tiếng chim kêu, gió thổi bồ tọt ớt nháy, đều là học pháp hết. Do vậy cho nên là pháp môn tịnh độ, ta nói là ở cảnh giới cực lạc là tất cả mọi cái người ở cảnh giới cực lạc là hàng ngày đều là nghe cái tiếng gió thổi là lá rơi qua rụng rồi chim kêu rồi đều là tiếng pháp là vậy đó. Là cái người này ta đã có cái trình độ vô lượng đạo đế, không có nhìn đâu là không tiếng pháp, không có nhìn đâu mà không thành ra những cái tiếng mà ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo. Thế thì là học cái vô lượng tứ đế mới hưởng được cái vô trụ xứ niết bàn. Còn học cái tâm diệt tứ đế đó là hưởng được cái bằng hữu dư y niết bàn hoặc là vô dư y niết bàn thôi. Bởi vì học cái kia là phải diệt trừ ba khổ và tám khổ, đoạn trừ tập đế rồi mới là được niết bàn. Thế thì là hưởng được cái lúc nào ngồi thiền, lúc nào cũng kinh niệm Phật, lúc nào mà nên là cưới lại Phật vân vân thì phiền não nó mới dạt ra. Còn hắn buông mỏ, buông chuông, buông niệm Phật, buông làm chuỗi là phiền não nó tấp trở lại. Do vậy mà các bạn có chỗ sở trụ có lúc, còn cái nơi mà học cái tư thế vô lượng này là ở đâu cũng được hết, cũng có các bạn hết, mà ở đâu cũng thấy khổ hết. Nhìn đâu cũng thấy khổ, nhìn đâu cũng thấy là tập đế.
cũng rất là phiền não, nguyên nhân có phiền não. Cho nên ta đâu có ham gì, không có cái gì là không có nguyên nhân có phiền não. Các vị đâu tưởng đâu là những người xuất gia tu hành, nhưng là những người xuất gia vậy là xa lìa được nguyên nhân của phiền não ư? Không có. Tương tương dẫn đến phiền não. Không một người để tử vô là nguyên nhân của phiền não khổ não. Chứ đừng có tưởng nó thâu để tử nhiều là ngon. Ai cũng thấy là họ cùng ô kỳ này tôi làm lễ quy y, tôi lễ quy y, tôi làm một ngày tôi thu được 1,000. Thấy ngon lành quá chứ gì? Coi chừng nha, không có ngon lành gì đâu. Chết đi cái 1,000 đó. Rồi ngồi lần tay tính lại, trời ơi, mình thất từ hồi nhỏ tới giờ. Hồi mình tu 20 tuổi tới giờ mình lập được là 12 cánh chùa mà cánh nào cũng nguy nga không? Đến từ Vũng Tàu tới Đà Lạt tới Kiên Giang tới Rạch Giá Hà Tiên Cần Thơ, rồi chỗ nào có chùa mà hết. Vậy là ngon rồi chứ gì? Không phải đâu. Cái người mà biết nhìn vào vô lượng khổ đế là nó là khổ vô lượng. Nhìn vào vô lượng tận đế là tất cả những cái đó đều là nguyên nhân của mình hết, không có thứ gì hết. Mà cái điều đó là người nào chấp nhận sự thật thì mình nói thì ta mới nghe được, chứ bằng không là ta không có nghe đâu. Những người mà không chấp nhận sự thật nói ta không nghe. Nhiều chùa là vô lượng phiền não nhiều, sanh ra nhiều. Nhiều đệ tử là phiền não nhiều. Tôi nói như vậy thì có người nói, ôi tại ông này thiếu đức không ai y. Cho nên ông nói vậy đâu, an ủi ông. Chả có cái chùa nào. Thành ra cái người tị mấy người nhiều chùa. Chả có ma nào quý y hết. Thành ra nói vậy để an ủi tự hào. Chứ tự tâm cũng hài. Nói thiệt á, mà nói có sức, có kinh đàng hoàng á, Phật nói là cái người nào mà đệ tử nhiều, y như là cái cây mà chim đậu nhiều. Mà chim cái thứ mà chim két á, mới mất nhân đó chứ. Các thứ chim két là nó bay, nó đậu, còn đỡ mà két nó đậu, nó cứ lần vô lần ra vậy nè. Cả ngàn két mà đậu mà lần vô lần ra vậy, ít bởi cái cây không còn da. Mà cây không còn da thì sao cây sống được? Các cái chim khác thì cái cây còn thở lâu lâu, mặc dù là cũng còi trọc, cũng khô, nhưng mà khô lâu, còn cái thứ chim két mà đậu là chết luôn. Cả ngàn con két mà nó đắp vô cây đó mà nó tốt ra, tốt vô kiểu đó là trong vòng vài ngày là không còn nhựa nóng. Cái đó là kinh điển Phật nói đàng hoàng à, chứ không phải là tôi ăn ngủ tôi đâu nha. Thế thì là tôi nói như vậy nghĩa là thông thường là niết bàn có bốn thứ, mà cái mà khó nhất hướng cái niết bàn mà khó nhất là cái niết bàn thứ tư là vô trụ tướng niết bàn. Mà muốn đạt được cái vô trụ tướng niết bàn, niết bàn đó là phải học pháp tứ đế, mà là vô lượng tứ đế mới được. Mà tôi nói thật với đại chúng là như tôi bây giờ là lúc nào tôi cũng nhìn tứ đế bằng vô lượng tứ đế, chứ còn cái thân việc tứ đế bình thường tối tôi và không nhầm gì hết. Bình thường quá. Tức là học thuộc kỹ rồi, nhưng mà thấy cái hiệu quả của nó trên đường tu tập á, thua cái vô lượng tứ đế xa. Thành ra là phải học cái vô lượng tứ đế. Học vô lượng tứ đế rồi á, ta gọi là nhất thiết chi pháp vô vi bạc phạm. Nhiên ngã bất liễu tùy vô minh lưu thị tắc ư bồ đề trung kiếp bất thanh tịnh ư giải thoát tu như khởi tiền phượng. Học cái vô lượng tứ đế mà cho nó ăn sâu vào trong đầu óc của mình, rồi nó biến thành ra cái chất liệu sinh tố để cho phổ tạng bổ cho con cơ thể rồi á, thì các vị nhìn tất cả các pháp đều là bạch pháp. Tại vì hồi nào giờ mình không rõ được cái chân lý đó, để mình buông trôi theo cái dòng vô minh, thế cho nên là hàng ngày ở trong bồ đề mà thấy không có chút an bệnh nào, ở trong niết bàn mà luôn luôn là thấy bị ràng buộc, thậm chí có niết bàn khoảng lúc nào có lúc nào không thì nó ở đâu chứ. Cái tòa vô lượng tôi nói rồi là vô lượng việc đấy, tức là niềm đau của niết bàn. Chừng nào mà các vị nhìn các cái quan mà trong đó có những thứ hoa rừng cỏ dại mà các vị thưởng thức được cái đẹp của hoa rừng cỏ dại, thì các vị mới đi lần lần tới cái chỗ là vô lượng diệt đế và vô lượng đạo đế. Chứ các vị bỏ tiền ra nghĩa là 100.000, 200.000 đi mua những cái thứ lan bạch sư pro tô mô sê ma ca lan sư pro vét ba ba sinh cơ mô lô sư nè 200.000 một chậu lan, đó là cái đó xin lỗi đối với niết bàn còn cách xa vô cùng, thậm chí họ không hề thấy cái ánh sáng của niết bàn lé dạng nữa. Chẳng qua là người ta mê cái gì? Người ta mê cái tiếng khen rằng anh đó hào hoa phong nhã, dám chơi một chậu lan 200.000 đồng, để cho người ta khen cho chuyện thật. Bản thân anh ta cũng chưa chắc là anh ta đã có thời giờ mà anh ta thưởng thức cái chậu lan đó. Thế thì cái người mà với tâm trạng như vậy thì làm sao mà hưởng được cái vô lượng niết bàn được, cái vô lượng diệt đế được? Chỉ thấy có cái hoa lan 200.000, 250.000 của mình một giờ lan, còn tất cả hoa khác không thấy. Trong khi đó cái hoa mà nó vừa đẹp mà nó héo ngoài thân kia họ không thấy, họ để cho chết luôn. Họ không thấy cái đẹp của cái hoa mà đang héo rũ đó. Người ta nhìn thấy hoa héo rũ đó, người ta đem nước là ta cứ là ta ngồi đó mà ta ngắm cái hoa đó. Sự phát triển, sự hồi sinh của nó mà tư duy về giáo lý. Do vậy mà thấy tất cả các pháp đều bằng pháp, thấy sự chuyển biến màu nhiệm của vũ trụ bên ngoài và thấy sự chuyển biến màu nhiệm của tự thân. Cái đó khó nói lắm, mình nói giới thiệu vậy đó để các Phật tử để ý. À, rồi bây giờ đây là mới nói tới cái đó là bốn cái thứ niết bàn mà mình phải học từ lâu nay á. Bây giờ học cái thứ niết bàn của ngoại đạo nè, đây ngoại đạo nè cũng là niết bàn, họ dùng từ niết bàn đàng hoàng, nhưng mà thật sự là người này cũng là người đệ tử phẩm đấy, họ mới biết họ dùng cái từ niết bàn của Phật chứ. À, nhưng mà nó thành ngoại đạo là vì sao vậy? Là vì cái đạo này là cái đạo của những người hướng ngoại, gọi là ngoại đạo. Và bốn thứ niết bàn, năm thứ niết bàn của ngoại đạo, có hàng người trụ trong chánh định, tâm đứng lặng, trong lúc tìm xét nguồn gốc sinh loại đến cái chỗ ủ ẩn, bỗng sinh cái tâm chấp sau này còn có. Có nghĩa là không phải là chấp đoạn diệt, cũng không phải là chấp thường còn cố định, nhưng mà biết rằng là sau này còn có. Còn có những cái một cái dư âm, một cái dư ba, một cái dư ảnh, một cái gì còn lại đây. Nghĩa là còn có chứ không phải là đoạn diệt. Do vào cái giải đó họ chủ trương niết bàn luận có năm thứ. Một là dục giới là nước bàn. Này, năm thứ nước bàn này nghe, dục giới là nước bàn. Vì qua sự thấy biết của họ, dục giới vẫn có những sự trong sáng, đáng yêu. Và dục giới là cơ sở chuyển sinh tử ra nước bàn. Cho nên thật sự dục giới đâu phải là hoàn toàn không có cái đáng yêu, cho nên là họ nói cũng đúng. Trong cái khổ có cái khổ thượng trung và thượng hạ, mà trong cái an vui cũng vậy, nó cái vui bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Thế thì là dục giới dầu không phải là cái vui thượng thượng như là cái niết bàn vô thượng của chư Phật, nhưng mà nó vẫn có cái mà nó đáp ứng được yêu cầu của con người dục giới, người ta cảm thấy sung sướng chứ. Do vậy mà nó cho rằng là dục giới là niết bàn, bởi vì nó có cái sung sướng, nhưng mà không có. Thành ra là họ thấy trong dục giới là niết bàn. Và lại nữa, cái ý thứ hai, cái ý này rất là sâu sắc. Họ nói rằng dục giới là cái cơ sở để mà chuyển sanh tử ra niết bàn. Dục giới là cái cơ sở để chuyển sanh tử ra niết bàn. Cái câu này rằng hay thì có hay đó, nhưng mà nếu mà học Phật mà không sâu thì tưởng rằng họ nói như thế là đúng chân lý rồi. Bởi vì dục giới nó có nhiều cái thứ phiền não, nhiều thứ vô minh, nhiều thứ ô trược, trong đó cả kiếp trược phiền não trược đều ở trong dục, ở trong cái cõi đời trong dục giới. Thì là nó là cơ sở để chuyển ra niết bàn chứ gì. Nói như vậy là lý luận nghe vậy là đúng quá rồi, không nói cách nào hơn nữa được. Nhưng mà đó là phương diện tục tế, nghĩa là giáo lý tiểu thừa nói như vậy là đúng. Còn đại thừa ông mà nói vậy không đúng. Bởi vì cái tư tưởng của đại thừa nó không phải vì có cái khổ sở, cái ô trợ của dục giới mới có nhất bạn. Mà cái nhất bạn tự tính thanh tịnh này người ta không cần dựa trên cái cơ sở của dục giới mới có. Do vậy cho nên nói là dục giới là cơ sở là để mà chuyển sinh ra nếu bàn là đứng trên một diện pháp tốt mà nói thì đúng. Chuyển phiền não sinh tử thành bồ đề nếu bàn đó là đứng trên diện pháp tốt mà nói thì đúng. Còn đứng trên diện pháp tánh là lý tánh thì mọi người đều có cái tự tánh tâm tịnh nếu bàn. Như vậy thì đâu có cần phải dựa vào những cái phiền não rồi nhiễm ô để chuyển để mới có nếu bàn. Không có phiền não to gì hết mà tự tánh thanh tịnh của mọi người muốn thanh tịnh đó là niết bàn rồi. Do vậy cho nên là họ nói dục giới là cơ sở chuyển sanh ra là niết bàn là thuộc về cái tư tưởng của ngoại đạo, không đúng chân lý. Nghe qua như đúng chân lý mà kỳ thật không đúng, bởi vì kinh điển của đại thừa người ta cho rằng tất cả mọi người đều có Như Lai Như Giác Diệu Tâm, tức là cái tâm trong sáng màu nhiệm tròn đầy giác ngộ sáng suốt rồi. Thế thì đâu có phải là vì có cái dục giới mấy người ta mới là có cái Như Lai Như Giác Diệu Tâm. Mọi người đều có Phật tánh nói cho cái niết bàn, thế thì là đâu phải vì có dục giới khổ đau kia mới làm cho con người ta mới có Phật tánh. Mà thật sự là Phật tánh của mọi người vốn có, mọi người đều có tri kiến Phật, mọi người đều thể tánh của mọi người là tịnh là minh, tâm của mọi người là chân tâm là thường là trú là thường trú, chứ đâu phải dựa vào cái sự đau khổ, sự ô trược, cái sự phiền não vô minh mà mới có được những cái đức tánh thanh tịnh kia. Cho nên cái của tôi nói bây giờ là tôi nói phải nói rằng là tôi diễn đạt rất là sâu. Mà cái sau này á, những người mới nghe không phải tôi nghe nói cái gì đâu. Còn cái học thiết á, học mà có quá trình á, thì nghe mới thấy cái chỗ sâu sắc của đạo. Hai là họ cho hai là sơ thiền là niết bàn, vì có sơ thiền không có ưu thọ. Dục giới là gọi là ngũ thúc đặc cơ cư địa. Hai là sơ thiền là cái bằng ly sân hỷ lạc địa, do ly cái ưu thọ cho nên có niết bàn. Sơ thiền là niết bàn. Ba là nhị thiền là niết bàn, vì có nhị thiền không có khổ thọ. Đạt tới cái chỗ nhị thiền cho bằng ly ly hỷ diệu lạc địa. Sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền định sanh hỷ lạc địa. Cái người mà đạt tới nhị thiền nữa, tu thiền định đó mà, thì nó không có khổ họ. Bốn là tam thiền là niết bàn, vì cõi tam thiền rất vui đẹp. Tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, có cái vui màu nhiệm. Năm là tứ thiền là niết bàn, vì tứ thiền đã dứt hết khổ và vui. Họ cho rằng đã đến cõi tứ thiền không còn sanh tử luân hồi. Đấy, đó là ngoại đạo đó. Ta chỉ trương ra là năm thứ niết bàn: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bốn cái cấp bậc thiền định đó, mỗi một cấp vậy đó là một thứ niết bàn. Dục giới là cơ sở để chuyển ra niết bàn. À, những cõi đời đó, họ cho rằng là đến cõi tứ thiền là không còn sanh tử luân hồi. Những cõi trời đó được cái quả báo an lạc có mức độ là phước báo hữu lậu, chưa phải là cảnh giới thù thắng sanh tịnh của bậc thánh hiền. Vì nằm trong năm thứ niết bàn khi chân lý nên xa vào ngoại đạo, sai mất tánh bồ đề. Đó là cái loại ngoại đạo thứ 10, là ngoại đạo thứ 10 ở trong cái hành ấm. Lập ra cái luận viên đạo chấp trong ngũ ấp có năm thứ niết bàn như vậy. Mười thứ hữu biết nhiên rồ trong thiền na như vậy là do hành ấm và dũng công chuyển hóa giữa vọng và chân giao tranh nhau mà sanh ra. Chúng sanh mê muội không biết, gặp những cảnh như vậy cho rằng mình được chứng đắc thánh quả, sanh tâm ngạo mạn, khoác lác khoe khoang, với đồ mê hoặc việc bợm người ngộ đạo để hòng ôm góp lợi dưỡng thỏa mãn hương danh. Hạng ngu si như thế chỉ gạt được những người có tâm ngộ đạo mà thiếu học đạo thôi. Với cái nhãn quan của những người trí tuệ tham cứu tinh tồn tam tạng giáo điển, nghe qua đã biết cửa địa ngục mở rộng để chờ đón bọn vô minh hắc ám chỉ biết có lợi dưỡng này. Cho nên tôi xin thưa với đại chúng là cái việc tu hành mà lãnh đạo mà đi giảng thuyết này kia đó, làm thầy mọi người đó, đừng có ham, không có sung sướng gì đâu. Làm cái nghề tu hành này, truyền đạo này nó nguy hiểm lắm. Người ta thường nói rằng là làm chính trị sai lầm là làm khổ nhân dân trong một nước. Làm thầy thuốc sai lầm thì là giết chết từng người từng người. Còn làm văn hóa, văn hóa nó đi đôi với đạo đức với tôn giáo này, mà sai lầm á là nó di hại, nó nhất chất cái tinh thần, cái linh hồn của nhiều người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Câu nói của những người mà trí tuệ người ta đúc kết cái điều đó là điều có thật. Những cái tôn giáo mà đưa ra một cái chủ mới xã tội nay thì 4-5 năm gì đó, ông đó là bị làm nhục hình trước quần chúng đông đảo, rằng là cái tội ông nói rằng không phải trời tròn và đất vuông, mà ông nói rằng là cái quả đất xoay, mà quả đất nó không phải là nó là cái dí chót, mà nó quay lơ lửng giống như ngày nay các nhà khoa học có nói đó. Thế là bị tội, mình đang mà xử tội. Thí dụ cái chuyện đó không. Bây giờ là giáo hoàng hiện giờ đó ngài mới xá cái tội đó, mới xác định rằng là cái tội đó mắc tội không đúng, mà cái ông Galileo nói chân lý đó là đúng. Cho tới bây giờ thời gian rất là dài, còn chưa kể những cái khác ai cãi cũng không được. Cho nên cái chữ tôn giáo nó có cái nghĩa là giáo điều, tuyệt đối phải chấp hành cái lời dạy của cái vị giáo chủ mà ta đưa ra cái chủ thứ đó. Người nào nói khác đi là phải xử tử. Do vậy mà cái truyền đạt cái tư tưởng dù không đúng chân lý mà truyền đạt mãi ra, khi thế lực nó bành trướng rồi, nó đông quá rồi, người nào muốn sống yên cũng phải vào trong cái tôn giáo đó. Thế vì là muôn đời đều là không có sống trong chân lý được. Do vậy cho nên là làm nhân quá sai lầm, làm tôn giáo sai lầm, di hại từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà làm như vậy là có tội chứ. Cho nên đáng sợ chứ không phải là sung sướng đâu. Đối với tôi là tôi nhìn nó ở trên cái giai cấp lãnh đạo, cái giai cấp mà cái bằng Đức Phật của chúng ta là chống cái giai cấp Bà La Môn đấy chứ. Chống cho nên ngài khổ sở vô cùng, nói khổ sở thì không đúng, nhưng mà là ngài phải chịu đựng. Ngài chịu đựng cái sự mà đấu tranh, cái sự mà ganh tị, sự thậm chí là giết chóc, ám sát dài dài trong cái đời hành đạo đó chứ. Là tại vì chống cái phi chân lý của đạo khác. Là nói Đức Phật từ đạo cực lắm. Là tại vì muốn đem cái chân lý mà truyền đạt thì những người khác ta thấy mất quyền lợi người ta là ta phải thâm tình, ta phải triệt hạ văn minh. Tại sao tôi dạy mấy mươi năm trời, học trò bao nhiêu chục đợt chứ không phải là bao nhiêu đợt nhé, mà tôi không dám thâu đệ tử nào làm đệ tử ruột của mình để xuất gia? Tại sao như vậy? Là vì tôi có cái thấy của tôi. Đối với tôi á, cái đạo Phật không phải là để quy tụ cho nhiều người để tôn thờ Phật, cùng nhau lại Phật, kính Phật, cúng Phật, xây chùa cho Phật thờ. Đối tượng phải là đạo Phật không phải là cái đó. Mà đi tu theo đạo Phật là phải học Phật cho thật sự, để truyền bá chánh pháp của đạo Phật, để cho người ta đừng có bị lầm lạc trong cái việc thờ không cần thiết, cúng không Phật cần thiết, lại không cần thiết, lễ bái không cần thiết, mà áp dụng đời sống cho cần thiết cho mọi người. Chứ tôi nhìn Phật, Đức Phật của chúng ta ra đời không phải để cho mọi người lại đâu nha. Các vị lại làm cho Phật bực bội lắm, nhiều khi các bực bội lắm mà các vị đâu có hay. Tôi nói thật, tôi cỡ tôi này mà các vị mà xin làm lễ tôi là tôi bực bội mà các vị đâu có hay. Thì Phật cũng vậy thôi, Phật còn cao hơn tôi nữa. Ông thấy ông nói tụi này ngu gì dữ vậy, ta đã nói là không cần cái việc đó. Cái việc mà ta dạy cho các ngươi là sửa đổi thân tâm các ngươi, cho sống đời sống cho có hạnh phúc an vui, có tự tại, cho nên có niết bàn và bồ đề. Đó là bản hoài của ta xuất thế ở thế gian. Chứ ta ra đời để cho các ngươi lại hay không? Mà ta mới vừa nghỉ ngơi cái các người lại nốt nhang ngõ ben 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 lại lại rồi, mới vừa hoài vô ngồi cái chỗ thoải mái chút là Phật ơi Phật ra cho con lại nữa, cái tóc khác vô lại. Trời ơi, là cái lá cho con mà cực như thế này ta về chứ ta đâu có làm. Thành ra là cái nhìn của tôi là đạo Phật cũng như Đức Phật ra đời không phải để cho người ta lại, phải để cho ta cúng, không phải để cho ta là trang điểm lầu đài sớm chợ thật đẹp đẽ quý giá để tôn thờ, không có. Mà vấn đề là phải truyền bá cái chánh pháp để cho mọi người sống có chân lý, đúng chân lý, sống trong chân lý để được an vui giải thoát được. Mà việc đó, mà mong mỏi việc đó thì nó đúng là phải vô cùng khó khăn. Sức mình làm chẳng được là bao nhiêu. Do cái chỗ đó, cho nên là giải thì giải. Giải thì giải gượng, kéo là giải trí âm đó mà mắng mà giải ai. Sửa dân nguyên hiến như ông nói vậy. Giải không có người trí âm. Giải rồi là bao nhiêu đệ tử lại ra đi vào hơn mình hết trời hết trời. Chức tốt địa vị nguy quyền ở trên đầu trên cổ mình hết trời hết trời. Mà cái lý tổ mà mình muốn tìm nè, không có. Cái chỗ đó là chỗ khó vô cùng. Cho nên là cứ dạy mà thôi. Nếu cần tôi dạy thì tôi dạy. Không cần thì thôi. Còn cái mà bảo rằng là tôi chịu trách nhiệm là người này là người của tôi, là của tôi, là đệ tử như kia nọ. Tôi thấy rằng cái điều đó tôi làm không nổi. Không thể đào tạo một người đệ tử mà đi con đường của mình được. Mà nếu đi con đường, đi con đường của mình nó không đi được thì nó không phải là cái kiểu của mình, thì đó là mình lắm trách nhiệm chứ. Do vậy mà sẵn sàng có thể dạy mà không làm, không thôi là cái chỗ thấy đạo Phật khó đấy chứ. Dạy đạo Phật mà đủ học những cái nghi lễ để truyền đạt cái sự cúng bái này kia, cái đó là cái ông Phật Thích Ca trọn đời đã phát. Cái đạo Bà La Môn là cái đạo sư tổ trong cái việc mà cúng bái đứng trung gian giữa nhân loại và các thần linh. Cái đạo Bà La Môn là cái đạo mà đứng trung gian ăn lợi nhuận, là thuộc về loại sư tổ bồ đề, tổ sư bồ đề trong cái loại đứng trung gian thu lợi nhuận. Mà Đức Phật vì chối cái đạo đó cho nên vô cùng khó khăn trong cuộc đời đó. Bây giờ thì mình thừa kế lãnh cái vai trò đứng trung gian giữa quỷ thần có không biết để mà thu lợi nhuận. Như vậy thì làm sao mà mua được để mà làm? Thật ra tôi làm không có được. Đức Phật giải tiếp. Nè năng mời thứ hữu biết duyên. À, xin lỗi. Nè, làm như vậy chỉ là lừa gạt được những cái người mà kích học. Và những người đó là cái cửa địa ngục đã mở rộng để chờ nó. Những người đó, những người mà làm văn hóa sai lầm cũng như là truyền đạt cái tôn giáo sai lầm. Sa Ni La Diệt Độ A Nan, các ông và những người đệ tử Như Lai phải truyền bá chánh pháp, khiến cho những người ham mộ bồ đề Niết Bàn hiểu rõ những sai trái nói trên. Có như vậy mới thẳng tiến trên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không sợ lạc lầm. Phải truyền đạt cái đó thì đặt làm sao cho người ta không còn mê mờ, không còn sai lầm trên con đường tìm đạo nữa. Cái đó mới là cái cần thiết của đạo Phật. Bây giờ nghiên cứu tới những cái sai lầm về thích ấm. Phật bảo này A Nan, người chuyên tu chủ quán, đến khi hành ấm hết rồi, hành ấm tức là những thứ truyền não vô minh mà nó che chiếu trong phạm vi hành ấm, thì những nguyên nhân luân hồi từ nghiệp thô đến thế gần như bằng hẳn. Với quả giải thoát giác ngộ, người này bước đến chẳng còn xa. Lý như gà gái canh năm nhìn về phương đông đã có hửng sáng ở trên trời. Giai đoạn này thiền giả sáu căn rỗng lặng, không còn dông lũi theo tầng cảnh, nội tâm ngoại thân đều trong sáng, thể nhập tam, cái tánh vô sở nhập, vượt qua được những cái chớp mắt của mấy chục thứ trên sắc thọ tưởng hành, thì bây giờ nó tới trình độ tốt rồi, thể nhập được cái tánh vô sở nhập, thấu suốt nguồn gốc của sinh loại, thấy biết được cái tánh tổng quát của thế giới chỉ còn một cái phần tinh vi u ẩn chưa tận tường, đó là trạng thái của thiền giả đang còn ở trong cái phạm vi của thức ấm. Cho đến khi nào sáu căn dương dương hổ dụng bấy giờ, thân tâm và mười phương thế giới trong sáng như ngọc lưu ly, đó là hiện tượng biểu hiện của thiền giả đã hết thức ấm và vượt qua mạng trược, bây giờ tìm xét lại nguồn gốc của mọi mê lầm, thì tất cả chỉ là vọng tưởng điên đảo như quyển hóa chẳng có gì. Cái câu đó rất là thích thú. Thật sự khi mà đạt tới cái trình độ mà giác ngộ thật sự thì nhìn lại tất cả mọi sự đều là như quyển hóa chẳng có gì. Để ý cái câu đó, mười phương chư Phật tu hành mà khi mình đã cái tới đỉnh cao của vô thượng bồ đề rồi là nhìn tất cả những hiện tượng sự vật sanh khởi sanh diệt diệt sanh xưa nay đó như là cái chuyện mà trong cái giấc chiêm bao của đầu hôm mà bây giờ đây mình thức giấc vậy, nó thật là như là một trò huyễn quá vậy. Mà cái câu này nghe đơn giản vậy đó, mà phải thâm nhập câu này mới thấy thật cái thật màu nhiễm của đạo Phật. Phải tập như vậy, nhìn lại sự vật từ vô thủy cho đến ngày nay, bao nhiêu sự diễn biến lịch sử văn tự ghi chép lại, các vị tư duy mà chút kỹ càng lại mà coi, thật sự có gì còn gì được gì đâu, không có cái gì thật hết trọn, tất cả đều mọi sự vật đều diễn biến đều trôi qua, chẳng còn lưu lại cái gì, y như là cái chuyện mà của giấc chiêm bao, bây giờ thức tỉnh lại thì sự kiện trong chiêm bao thì còn nhớ, nhưng mà không làm sao mà tìm ra được cái nguồn gốc tồn tại những cái gì trong những cái điều mà mình thấy trong chiêm bao. Thế thì là chẳng phải là quyển quá đó sao? Cho nên bây giờ mình nói gì người ta nói mình có lẽ là tu hành rồi mình thành cái gì nó muốn khùng điên hay sao? Tôi nói ví dụ như là tất cả ở thành phố này, cũng như tất cả những cái thành phố trên thế giới này, những con đường phố đều là tên của nhân dân, của những người gọi là vĩ đại, chẳng qua là cái cách sắp đặt tổ chức của người đời vậy thôi, chứ ai nói cái tên đường đó rồi còn nhớ lại cái người đó là cái gì và cái vong hồn người đó hay là sự là an lành hạnh phúc gì của người đó nó ở đâu, hoàn toàn không có, chỉ có danh mà vô thật. Rồi còn như nay tái thái như thế này, mai tái thái như thế, lâu lâu ấy, những cái người những cô giáo mới lấy ra cái gì với cái dạy gì lịch sử mới lấy được danh nhân này anh hùng nọ diễn đạt ra này kia, nói là nói vậy thôi chứ còn cái người kia thì nhớ sanh yếu tại thì chúng thế giả không tử giả không quỳnh tiền lỗ thưởng bất tân hùng rồi kim giả không nhân giả không tử hậu hà tàn phải thủ trung rồi, chỉ còn có mấy cô giáo đem ra mà nói lại cho mấy học trò nhỏ nó nghe. Và thử tưởng tượng nếu mà cái thân mình mà mình đem ra là được một là một người mà được nói như vậy, rồi thử coi cái đời của mình được cái gì, cũng vậy thôi. Cho nên là tôi nhớ một câu mà hồi đó Hòa Thượng Pháp Lam mà ông nói, tôi cười là tôi rất thích. có hòa thượng đó ổng tu qua rất là bình dân giản dị tâm hồn, nhưng mà bạn bè thì cũng là đông đảo trong giới tu hành mà. Rồi khi mà bàn chuyện nhau đó, ông này mới cất được cái chùa thật là vĩ đại, ông nói rồi thì cũng vậy, non kia mới mua được cái diễn trang 7 mẫu, nghĩa là trời ơi bây giờ kinh doanh với được tiền bạc dữ lắm. Ông nói rồi thì lúc của rồi cũng vậy rồi. Tại đó ông kia trời ơi, ông mới làm một cái cơ sở nữa là nhà đòi vàng nhà đồ rồi cơ đó, mà làm cái là mỗi đám là lấy thôi một triệu mà một tuần lễ thì mấy đám vậy là thôi bao nhiêu triệu bạn. Có mấy cái xe hơi này kia đủ thứ ban đủ ngành đủ nghề, cơ sở lớn lắm mà đẹp lắm, mình giàu tiền dữ lắm. Ông nói rồi thì cũng vậy, cái từ cũng vậy với tôi tâm đắc hết sức. Nhiếp tâm rồi là cũng vậy. Tôi mấy mươi năm mà chẳng làm ra được cái gì. Lục đục ba cụng cái ăn mặt ở hủ thở trong cái chỗ bùn hôi nước động vậy. Rồi hỏi vợ từ thân sao thì cũng vậy. Rồi các vị bạn bè của tôi, ông này bạc tỷ này qua bạc chục tỷ khác, còn có ông 50 cái chùa bay tới bay lui trên thế giới, rồi hỏi ông này sao giận, ông này cũng như vậy. Mà cũng vậy mà tôi nghe một cái chuyện cũng vậy này là mới đáng thương nữa chứ. 5-7 cái chùa trên thế giới mà bây giờ nghĩa là ở trong một chỗ thôi chứ không có được đi đâu hết, bởi vì có người quản lý chặt chẽ. Có người quản lý chặt chẽ. Tiền bạc giúp đỡ này kia là do người ta bỏ ra, do vậy cho nên giờ ta quản lý cái người này chặt chẽ. Mà chùa 5-7 nước trên thế giới nào mà muốn đi đâu là đều có ngoài cái ở ngoài quốc mà các cái giấy mà bắt bo về cái giấy mà không cần nữa, muốn đi là mua giấy máy bay đi à. Nhưng mà bây giờ đây là có cái giấy bắt bo đặc biệt ở trong nhà thôi, không có giấy đó là không được đi. Mà tiếp khách mà không có cái giấy đó cũng không được tiếp khách. Thế là tôi nghe tôi nói anh vậy thì cuối cùng là ông bạn của ông cũng vậy. Có sai gì vậy? Cái từ cũng vậy đó, nó hay nên nó giống như cái từ mà thập như thị của anh. Cũng như thị là cũng như vậy mà. Cuối cùng là cũng vậy. Cho nên mà chiêm nghiệm được cái câu này nè. Cuối cùng rồi đều là như quyển quá đó. Mọi vật đều như là cái câu chuyện của giấc mộng đêm qua. Nhớ rõ ràng mà tìm nguồn gốc để lấy không có. Đó là tìm được cái gì của trong giấc mộng. Câu chuyện của mộng thì nhớ nó. Câu chuyện của Hoàng Lương Mộng đó. Lưu Xanh đó. Nằm trên bao thấy trong hồ kê chưa chín đó. Mà có câu chuyện nó vẫn biết 80 năm. Cuộc đời. Ân quán giang hồ. Thanh trầm dinh dục 80 năm. Nó chừng tấn chất vậy thì màu kem này chưa chính nè. Nhớ rõ ràng mọi sự việc trong quá trình diễn đến 80 năm. Nhưng mà lấy ra cái sự việc đó không còn. Hay là cái chỗ đó, nhưng mà phải là dài dẳng gió sương trong cuộc đời rồi nghe cái đó mới chiêm nghiệm mới giống như nó mới hay. Chứ còn mà chưa có dài dẳng gió sương mà nghe không hay đâu. Cũng vậy hết à. Ê, tôi thích câu này lắm. Bây giờ tìm xét lại nguồn gốc của mọi mê lầm thì tất cả chỉ là mộng tưởng duyên đạo như quyển quá chẳng có gì. Các vị đâu có hiểu rằng là cái từ tam giới với Đức Phật nói là nói mà chơi chứ đâu có phải có tam giới đâu. Không có tam giới. Nhưng mà tại cái lúc cần nó có tam giới là nó có tam giới. Mà tới cái lúc Như Lai nói là không có tam giới mà Như Lai khịa ra tam giới, Như Lai nói có tam giới. Ít bữa rồi tôi giảng cái kinh nó phát qua là tôi mới chỉ cái chỗ đó, tất cả mọi người đều thấy, chẳng phải là tôi nói là tự đặt đâu. Như Lai có lúc nói việc mình, nói việc xa xưa của mình, nói việc hiện tại của mình. và cũng có lúc Như Lai nói chuyện xa xưa của các đệ tử và nói chuyện hiện tại của các đệ tử. Có lúc nói việc mình, có lúc nói việc người, có lúc nói có tam giới, có lúc không có tam giới mà Như Lai nói có tam giới, rồi có lúc Như Lai nói chẳng có tam giới gì, có lúc không có vô thượng bồ đề gì hết mà Như Lai nói Như Lai chứng đắc vô thượng bồ đề, rồi có lúc Như Lai nói Như Lai không hề chứng được vô thượng bồ đề gì hết. Như Lai là vô số phương tiện mà không mà hiểu được cái đó của Như Lai thì mới gọi là người đệ tử của Như Lai thật sự. Cho nên kinh Niết Bàn có cái từ tiên đà bà nó hay lắm, tôi tâm đắc. Nhà vua có cái mật ngữ dùng chữ tiên đà bà, mà lúc nào á nhà vua nó ta cần tiên đà bà là phải đem muối đem nước chấm thêm, nó ta cần tiên đà bà là phải đem nước và quần áo để nhà vua tắm, nó ta cần tiên đà bà là phải đem ngựa đem cung tên để cho nhà vua đi săn. Khi sang chơi đỡ bây giờ ta cần tiếng đà bà thì phải pha nước cho nhà vua tắm, tắm rồi nó ta cần tiếng đà bà thì phải đem bình trà nóng ngon lành cho nhà vua uống. Mà có một từ ngữ thôi mà cái người hầu nhà vua phải hiểu cái mật ngữ của nhà vua mới gọi là làm là cái người hầu nhà vua được. Thì giáo lý của đạo Phật cũng vậy, đạo Phật là vô số phương tiện. Đạo Phật muốn nói sao nói, nhưng mà cái người mà làm trưởng nam của Phật, thị giả của Phật phải biết lúc tại sao lúc đó Đức Phật nói vậy, tại sao lúc kia Phật nói vậy, tại sao lúc nào Phật nói vậy mà không hề có sai trái, như là không hề nói dối, không hề nói lừa đảo. Mà trên kinh điển là thấy có mâu thuẫn nhau, có chống bán nhau, giống như là Như Lai nói không thật, có lúc vậy lúc khác. Nhưng mà cái người đệ tử Như Lai là phải biết gì đó. Do vậy cho nên vấn đề thuyết pháp của Như Lai là có tứ tất đàn đó, cái người học cũng phải biết, không học tứ tất đàn là cũng biết Như Lai. Mấy cái từ đó, mấy từ đó nó sâu nhiễm lắm đó chứ. Phải thiền định mới biết được. A Nan thiền giả hết sức ấm vượt qua mạng trượt. Đã diệt được cái quan niệm sanh diệt nhưng mà chưa đạt đến cái vui tịch diệt. Lúc lực căn của người này thông suốt, cái hiểu biết của họ đứng lặng rỗng thông cùng với 10 loại chúng sanh trong 10 phương. Dựa trên sự hiểu biết rộng rãi bao quát đó, họ lập ra cái luận thuyết gọi là nhân chân thực, và chấp mắt nơi đó nên trở thành bè bạn của Sa Tỳ Ca La chấp của Minh Đế. Đại chấp của Minh Đế là Thượng Đế hay là Phạm Thiên vân vân, đều là do cái nhận thức của họ ngang cỡ đó rồi họ chấp ra, rồi họ đặt ra như vậy. Họ lập ra cái luận cái bằng cái thuyết luận thuyết gọi là cái nhân chân thường, và chấp mắt ở nơi đó trở thành bè bạn của Sa Tỳ Ca La chấp của Minh Đế, mê mỗi bộ đề Phật bỏ mất chánh tri kiến, đó là bỏ ngoại đạo thứ nhất chủ trương rằng có tâm năng đắc và có cái sở quy. Cho nên là chấp có cái tâm năng đắc nha, là mình được chứng quả này địa vị nọ, gọi là cái tâm năng đắc. Còn cái quả sở quy là ví dụ như mình là mình chấp là có cái quả bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng, để mình hướng về mình quy vào đó để mình cầu mong được cái quả đó. Sai đó, không được chấp có cái quả sở quy. Bởi vì tôi nói ví dụ như cái niết bàn mà tôi nói nãy đó, thật sự ra mọi người vốn có cái niết bàn tự tánh tinh tịnh vững vững rồi,
chẳng qua là bị mình bị cái thứ phiền não vô minh do cái chấp ngã, chấp pháp, chấp sai lầm của sự vật, do biến kế phải chấp. Chỉ biến kế đây là chấp vô số cái mà không có cái nào đúng chân lý. Từ cái chấp ngã năng đắc, cái nhân năng đắc về cái đối tượng sở quy này, rồi nó sanh ra vô số cái chấp sai lầm, gọi là biết. Chứ biết là phổ biết, chấp phổ biết đều là sai lầm hết. Hôm qua tôi có được một cái cúp điện thoại từ ở bên Úc, thì bên Úc người ta gọi về, người ta nói về cái chuyện nhận thức người ta tu hành, trên đường tu hành ta hỏi vậy chứ có thể đi tới được không, có sai lầm không, mà ta nói về vấn đề ba cái tánh duy thức, cố ý bỏ cái biến kế nhưng tạm mặt về cái tánh y tha để tư duy sự vật hiện tượng giải pháp là y tha duy nguyên sinh khởi, rồi cố gắng lừa lọc hóa giải xóa bỏ những cái tánh biến kế. Ngoài ra cái mà ta không cần cầu nguyện gian sinh lễ bái gì hết, vì cái chất vỏ con người hồi nào giờ ta không có thích cái vụ đó. Hỏi đi vậy là có lạc đạo không? Tôi nói đi vậy là đúng rồi đó. Cố ý cố gắng mình nhận thức về cái tâm biến kế của bản thân mình, chấp mắt cách vô cớ bậy bạ lôi thôi tùm lum, gọi là biến kế. Và tập trung lại mà nhận thức về cái sự vật hiện tượng là y tha duyên như thanh khởi, gọi là y tha. Mà thấy được cái Phật tánh của ta rồi, xa lìa cái chấp mắt biến kế quanh co tùm lum kia, là tự nó có cái viên thành. Chứ đừng có mong cái tánh viên thành nha, nó có ba tánh, mà cái tánh viên thành là cái tánh đạt yêu cầu rồi, là cái chỗ viên thành. Nhưng mà đừng bao giờ mà mong mỏi cái viên thành đó. Anh ăn với kinh điển này cũng vậy đó, thế mà có cái đối tượng mà mong cầu á, cái quả sở quy á, để hướng về đó là sai rồi. Hôm qua tôi cũng nói vậy, tôi nghe được những người học như vậy cũng mừng. Trong này của họ cũng có một Phật tử viết cho tôi cái thơ, nó đúng ra chẳng lẽ đem ra bài đọc ha, chứ không biết được những cái thơ vậy đó. Tôi vui tôi mừng á, coi như cuộc đời tôi nó không phí lãng bằng cho tôi, nghĩa là cả ngàn lượng vàng, chứ đừng có nói cái thứ mà 1, 2, 3, 4, 5, 10 lượng nói láo, nó nhầm gì tôi, không có nhầm gì tôi, nó cho tôi là thứ cực lượng vàng, không có nhầm gì, mà không có cho là nói cái đó còn bậy bạ hơn nữa. Còn cái thơ mà nhất mà đúng đạt thật sự là người ta có học đạo, có đạo đạo, ngàn lượng vàng không đổi. Cuộc đời của tôi là cái đó, cái đâu phải là cuộc đời của ra đời để ăn bảy bả cái thứ vàng bạc. Vàng bạc đã tu nội đó giờ là bao nhiêu tận rồi, là tại vì không nhận vàng mà đau khổ vô cùng, là tại không nhận vàng chứ không phải do nhận vàng. Thế đó là những cái điện thoại như thế, những cái thơ như thế, tôi thấy cuộc đời đủ dốt. Thỉnh thoảng ở bên ngoại quốc, có ngoại quốc nói nghề gửi cho hòa thượng đây, gửi cái phát về, cũng nói vậy, nghe tất cả bộ băng của tôi rất là bằng ngọt. Hồi nãy có vị sư ở bên Mỹ là mới gửi về cho 150 đô, hồi đó giờ không có biết à, không gặp tôi không biết à, mà do nghe cái bộ Di Ma Cật, bộ băng Di Ma Cật đó tôi đã gửi về, cái thơ đó mà lên đọc nghe cũng là cảm động. Cuộc đời của tôi là cái đó đó chứ. Còn cái đấy là vàng làm gì? Tất nhiên là có, ăn mặc đèn mặc gạo, bằng quần áo mặc, ăn mặc ở ngủ ỉa có mà. Nhưng mà không quan trọng cái đồ đó, không quan trọng gì hết. Thật ra là cái thích là rõ. Nên đừng có chấp là có cái tâm năng bắt và có cái quả sở quy là không được. thử chư pháp thánh nghĩa sao tức xuống vô tánh thứ vô tự tự như tánh hậu do diễn ly tiền sở chấp ngã bất tâm. Cái tánh nhân kế không có, còn cái tánh mày tha đó, tánh mày tha nó không phải là tự nhiên mà là vạn pháp đều là y ra duyên như thân thể, tức là duyên thành. Còn cái tánh mà gọi là cái tánh duyên thành đó là do diễn lưu ly tiền, do hậu do diễn lưu tiền sở chấp ngã pháp tánh, tức là do xa lìa cái tánh biến kế, cái tánh chấp ngã, cái tánh chấp pháp của cái tánh biến kế. À, thế còn kỳ thật là cái tánh nguyên thành thật chẳng có tánh gì cả. À, hậu do diễn lưu tiền sở chấp ngã pháp tánh, thử chi pháp thân nghĩa giữa xuất hiện chân nhân. Đó là cái thắng nghĩa của vạn pháp, đó là chân lý của vạn pháp đó, cũng gọi là chân như của vạn pháp đó. Thường như thì tánh có, đó là cái tánh thường như của vạn pháp đó. Tức như thức thật tánh là cái tánh, cái thật tánh của như thức là cái tánh như thật. Mà đừng có chấp, đừng có mong mỏi hy vọng chứng nhập gì nó cả, miễn là xa lìa cái tánh như thế, nhận thức được cái tánh duyên sanh khi ra khởi, sống đúng chân lý, nhìn qua giả pháp qua phẩm như vậy thì nó tự thành cái tánh viên thành thật. Còn có cái chỗ thứ quy là thua rồi. Cho nên tu hành mà cầu mong được chứng đắc này kia là coi như là giải đạo vậy, là không biết, không có chứng cái gì hết. Cái tự tánh mình biết bạn có rồi mà, cũng nhưng mà trong cái thiên trời có rồi mà, giờ chỉ cần làm thế nào mà như là thổi phạt mây ra, à mấy giác ra thì tự nhiên là trong nó hiện thôi, chứ có mong cầu gì nữa, còn mong sao nữa có cái nào khác nữa chứ. Trong lúc nào cũng có kia mà, chỉ cần giác mây đen đi thì nó hiện tăng ra. Cho nên là tôi nói hoài những cái đó, bởi vì là vô số người không dễ gì đạt tới chỗ đó. Người ta thường thường là người ta tham vọng, người ta hy vọng cái chỗ sở quy, mong cầu cái chỗ sở đắc, cái tâm năng đắc, hy vọng cái quả sở đắc để mình được cái gì. À, cái đó là cái tâm tham đó, vọng tâm tham lắm, cái đó là không đạt tới vô thượng bồ đề được đâu. Quả vô thượng bồ đề Như Lai không có chứng đắc gì hết trọi trên đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là quả vô thượng bồ đề là hư dối, cũng có. À, quả vô thượng bồ đề Như Lai chứng đắc không thật mà cũng không hư, không thật thì chỉ tới ra một hình thức nào đều không có, mà rất gì đều không có, mà bảo là hư không được. Như Lai có bồ đề Phật, có niết bàn Phật, cho nên cái chữ mấy chữ này là tôi khoanh đỏ, có cái tâm năng đắc và có cái quả sở quy, đó là cái bọn ngoại đạo đó. Mất tấm bồ đề rồi đó, lại có một hạng người khác nữa tu hành thiền định, tâm tánh sáng suốt rỗng rang, gần đến chỗ viên mãn bỗng cảm thấy cảnh đối tượng sở quy mà mình cần phải nương tựa, rồi tự nghĩ rằng cầu mong cảnh sở quy để mình nương tựa, rồi tự nghĩ rằng tâm mình từ cái chỗ kia sinh ra, thập phương hư không và thế giới đều từ nơi thân của mình mà sinh ra, do vậy nó xa vào cái chấp, cái bằng năng mà phi năng, năng mà phi năng, thành bè bạn với cái bọn ma hê thủ la thiên, hiện ra thân vô biên, mê muội bồ đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó là loại ngoại đạo thứ hai, lập cái tâm năng duy thành cái quả năng sự. Tâm năng duy tức là cái sự mong cầu của mình á, quả năng sự tức là cái chỗ mà mình hướng vọng để về đó. Cái ngộ cái bồ đề nước bàn sinh ra cái giống đại mạng thiên, cấp có cái ta, cấp cùng pháp giới. thì các cái loại mà thần thánh quỷ thần này kia đó đều là nó phát xuất từ cái chỗ mà nhận thức cái chân lý, không đạt tới cái chỗ vô thượng. Rồi từ cái chỗ đó mà mình phát sinh ra cái kiến chấp ngang bằng với cái trình độ hiểu biết của mình, là nên nó thành ngoại đạo này, thành ngoại đạo kia, thành vị quỷ thần nọ, thành vị phản thiên, thành vân vân, đều là do cái chỗ kiến chấp mà không đúng chân lý trọn vẹn. Hết giờ rồi, về nhìn bé đi.
Chúng sanh vô biên thời độ biển não vô tận, Sa môn bồ tát đề nguyện học hóa Phật đạo vô lượng thể nguyện thành.
Sau đây là phần thâu thêm.
Bởi cái đó rồi là nó học cái bộ kinh này. Vì cái bộ kinh này á, Đức Phật có dạy hai cách. Mỗi lần ban đầu là ngày dạy hai chương á, dạy về cái tính cái bằng đốn, đốn ngộ, đốn, đốn tư nhà. À, hãy hiểu cái tôi nói nãy giờ rồi, các vị mới có thể nghe được cái vấn đề đốn ngộ, đốn, đốn tù. Còn nếu các vị không tư duy, không nghiên cứu cái đó, các vị chỉ lực ngang đời là ở trên cái phương diện cơ bằng tiệm ngộ, tiệm, tiệm tư mà thôi. Không bao giờ các vị đi nhanh được. Đấy, cho nên là phải để mà học vậy. Trong cái giáo lý này nó có đốn ngộ đốn, đốn tư. Và cái giáo lý phổ biến bình dân là giáo lý tiệm ngộ, tiệm, tiệm tư. Rất là cái giáo lý khá hơn một chút nữa là đốn ngộ mà tiệm, tiệm tư. Còn cái giáo lý hai chương đầu các vị lấy về để mà đọc nha, là Đức Phật dạy đốn ngộ và đốn, đốn tu đấy. Đốn ngộ đốn tu nghĩa là thế nào? Nghĩa là lấy cái chân khí thanh tịnh trọn đầy sáng suốt giác ngộ bản, bản nguyên vốn có của mình, mà nhìn vào sự vật hiện tượng, nhìn vào sắc thanh hương vị xúc pháp lực trần này, thì ra tự tánh của nó vẫn là cái đích tánh giác ngộ viên mãn trọn đầy sáng suốt thanh tịnh bản. Bản nguyên lợi thì lực chân của thanh tịnh bản nguyên, và lực trần cũng tự tánh của nó có thanh tịnh bản. Bản nguyên do đó là cái bằng minh đoạn vô minh thương thành Phật đạo. Nghĩa là nó không có sanh ra cái vô minh. Dùng cái chân trí giác ngộ tròn này, mà nhìn vào cái chân lý thanh tịnh giải quyết giác ngộ tròn này, hai cái đều là tự tánh, nó không có cái nào có tội lỗi. Mà khi đã nhận thức như vậy rồi thì sống bằng cái tính giác ngộ thanh tịnh tròn ngày sáng suốt đó, cho nên vô minh nó không có sân sợ. Mà con người phải giữ gọi là chúng sanh đau khổ ưu tư cái nãy là vì nó vô minh. Mà ở đây vô minh không có sinh thể thì cái điều kiện đau khổ không có, cái lý do sinh ra đau khổ không có, cái lý do làm chúng sanh lục đạo là luân chuyển từ lục đạo luân hồi không có. Thế thì gọi là thành Phật đạo vậy thôi, chứ kỳ thật ra Phật có thành gì đâu. Chỗ đó là cái chỗ tuyệt, tuyệt vời của đạo Phật đó, học cái giáo lý giữa nghĩa đại thừa là học vậy đó. Cho nên cái chân này có Phật phủ định rằng gọi là thành Phật, chứ kỳ thật chẳng có thành gì. Tại vì minh đoạn vô minh muốn thành Phật đạo, tại vì dùng cái chân cứ nguyên giác thật tận, nhận giác cái chân ấy nguyên giác thật thanh định, biết giả pháp đều như qua đất giữa hư giữa không. Cho nên cái người trí không ai dạy gì mà tham cầu, mà mong chờ, mà trông đợi những cái qua đất trong hư không để sanh ra cái để mà hồng ăn cái ngọt ngon sữa đó. Người trí không bao giờ làm việc đó. Ở đây như ra dùng cái chân trí thanh định soi rõ cái chân lý nguyên giác thanh định, biết cái rồi giả pháp đều nguyên sanh như nguyện rồi. Do đó mà cái lý do sinh ra tham sân si mạn nghi, sinh ra hẩn hận thứ não tật sang, không có điều kiện để sinh khởi. Mà không sinh khởi như vậy nghĩa là không có bố, không có minh, là không phải là chúng sanh được. Thành chúng sanh là nó có bố, có minh, mà không có minh là không phải chúng sanh, mà không chúng sanh là không phải là người, người mê, mà không phải người mê là người gì? Là người giác, mà người giác là ai? Là Phật ấy. Cho nên Phật có thành gì đâu, phải có mình có đó có mình có thành gì đâu, chỉ cần một chữ sư thôi. Cho nên cái chữ này là một chữ sư thôi. Chữ sư là gì? Là biết vô minh toàn thể toàn bộ vô minh không có thật tánh, nó như là đến thành tâm hư không. Chỉ có người nào cái mắt mù mắt mờ mắt nhắm mới thấy có qua qua đó, còn người trong mắt không bao giờ thấy hư không có qua có qua đâu. Người giác ngộ không bao giờ nhìn thấy có vô minh ở đâu cả, không bao giờ thấy nó có ở trong sắc tinh thanh tinh hương trong ngữ trong chúng tôi trong pháp. Vì sắc thanh hương ngữ chúng pháp cái tự tánh của nó là nguyên giác, nó là cái chân lý nữa. Nguyên giác tự tánh của nó thanh tịnh đẳng như này, tức tốt trời nào đó. Cho nên gọi là tu, tôi nói là tu thì thật đúng rồi hả? Trên đường tu hành các vị không có tu gì hết hả? Các vị cứ chơi như thôi, tới giờ ăn, tới giờ làm việc, tới giờ đi chơi. Chơi cái đó là không được, chơi đó là vô minh rồi đó. Đi chơi mà chơi theo cái ngũ dục lạc đó là cái sướng, đó là cái sướng của những người mà bệnh lỡ lá thân thể nướng nó nhức nhối vô cùng mà nằm ở cái hầm lửa để mà nướng. Nướng thì cảm thấy nó đã đấy, nhưng mà nó đã với cái người lỡ lá nhức nhối từ thân. Còn cái người mà lần lẽ ai mà nướng mình mà cho là sướng chứ. Cho nên là vô trong đó là chi ta là đụng ếch là gì đó đủ thứ đó trong cái đèn mờ đèn đèn xanh đó. Chàng để ý là tự nói cho nó đi chơi vậy rồi cứ thoải mái đi chơi nha. Chơi chỗ đó tôi cũng chịu trách nhiệm mà. Cái đi chơi đó là đi chơi trên một chữ sư. À, đi chơi luôn luôn phải chọn với một chữ. Chữ sư, sư gì? Sư cái nào là thuộc về cái thấp, căn bản thì não và tự hiện. Thì não thì phải tránh nó ra. Sư cái thấp nào là cái thấp mà tàm tính tàm quý vô tham vô sân vô si sinh an có tốt lực thành xã đó có thể mình tư cái đó là thuộc về thưởng thiện pháp. Thì mình đi chơi trong những cái thiện pháp đó, vì đi chơi trong những cái điều kiện thiện pháp đó là nó hợp với cái tự tánh nguyên nhất thanh tịnh của chính mình. Còn đi chơi với cái tham sân si mạng như cái ngũ dục lạc á, mình phải tư, bởi vì cái đó là cái mà nó trái với cái tự tánh nguyên nhất thanh tịnh của mình. Cho nên tôi gọi là thoải mái mà ăn mà ngủ mà chơi đều phải có kèm theo mỗi chữ những tư ra lộn mà. Cho nên cái chương thứ nhất này là Đức Phật dạy quan hệ chỉ có một chữ tư thôi, các vị cần học một chữ tư thôi. Trong cái bài giảng này vô kinh này khó hiểu hơn là cái cách giáo đầu của tôi như vậy. Cho nên các vị mà có thâu văn đó mà giờ để ý cái kiểu giáo đầu đó, nó mới mở tung tất cả những cái rút ở trong kinh điển mà các vị đọc. Cho nên là cái phương pháp mà người ta giảng của mỗi người nó có một cái cách mở thế gian tôi gọi là sư phạm. Cái phương pháp sư phạm tức là cái phương pháp mà làm cái khuôn mẫu mà để làm một người mà giảng dạy cho học trò, một người nói chuyện cho khán giả, nó phải có cái mô phạm, cái cách thức. Mà cái cách thức, cái mô phạm mà khéo léo thì đó là cái người nghe ta dễ tiếp thông. Còn không mà nói cứ đều cái nào như cái đấy, cái nào như cái đấy, cứ gần như tưởng mà đọc có thiện, cái đó ai làm cũng được. Thành ra cái mà cái giáo đầu như vậy là thường thường là rất là quan trọng. Vì vậy mà bộ kinh nào á, cái giáo đầu của tôi là hai ba buổi giảng là cái ý đó. Đây bây giờ ta bắt đầu học chương 1 rồi. Như trong phần cáo bạch á, cái là cáo bạch là tôi biết ở kinh á, cái tựa đề chẳng hạn như pháp hành của Như Lai trong khi tôn nhân địa, cái này là do tôi dung trọn tâm hồn cho Phật xin đặt lại cái đề kinh là Như Lai Viên Giác. Và mỗi đầu chương tôi rút ra một câu coi như là cái cốt lõi của cái chương đó, tôi để lên là coi như cái nhân đề của cái chương đó. Mà trong kinh đó, nguyên chất của kinh đó thì không có câu nói. Bây giờ chúng ta nghiên cứu cái pháp hành của Như Lai.